là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 10 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh việc huy động nguồn vốn giúp đồng bào vùng cao phát triển kinh tế do đói giảm nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện thị xã, cùng 150 đại biểu người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 870 người có uy tín cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 870 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là những già làng, trưởng dòng họ, trưởng thôn, cán bộ hưu trí, chức sắc tôn giáo, nhà giáo, thầy thuốc, nhân sĩ, người sản xuất kinh doanh giỏi, đảng viên, người có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự trên các lĩnh vực. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có uy tín. Trong giai đoạn 2018-2023, Ban dân tộc tỉnh đã mở 33 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho gần 4.800 lượt người có uy tín. Chuyển phát đầy đủ, đúng định kỳ báo dân tộc và phát triển, báo Yên Bái đến trên 5.500 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực tổ chức các chuyến tham quan, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh cho người có uy tín. Cũng trong 5 năm qua, tỉnh Yên Bái đã trang bị 240 chiếc điện thoại thông minh cho người có uy tín ở các địa phương trong tỉnh. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp Tết, hỗ trợ vật chất đối với hộ gia đình người có uy tín ốm đau, bệnh tật, gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, giúp người có uy tín nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hội nghị biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2023 nhằm đánh giá kết quả đạt được, phát huy vai trò và những thành tích của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2023. Đồng thời ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những công lao đóng góp to lớn của đội ngũ những người có uy tín, qua đó tiếp tục khơi dậy cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trước thềm hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2023, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ chính quyền của tỉnh cùng 30 đại biểu người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 870 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ chính quyền của tỉnh cùng 30 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc và báo công với Bác về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua. Trong những thành tích vẻ vang tự hào đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ chính quyền của tỉnh cùng 30 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hứa sẽ phút đời học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo trong triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đội ngũ người có uy tín của tỉnh cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Năm 2023, kế hoạch thu ngân sách từ đất của tỉnh Yên Bái là trên 2.000 tỷ đồng. Theo đánh giá của ngành thuế, 10 tháng qua, công tác thu tiền sử dụng đất và ngân sách nhà nước mới đạt 525 tỷ đồng, đạt hơn 25% so với dự toán và bằng gần 60% so với cùng kỳ. Trong đó, thu khối tỉnh mới đạt gần 95 tỷ đồng, khối huyện đạt 430 tỷ đồng. Dự kiến năm 2023, thu tiền thuê đất, trả tiền một lần của tỉnh đạt 150 tỷ đồng, nhưng đến nay mới đạt gần 20 tỷ đồng. Đến thời điểm này, chỉ có duy nhất thành phố Yên Bái có số thu tiền sử dụng đất vượt kế hoạch đạt gần 195 tỷ đồng. Để tháo gỡ những khó khăn trong công tác thu từ đất hiện nay, ngành thuế đang phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về thủ tục, hồ sơ pháp lý cho các doanh nghiệp kịp thời nộp ngân sách nhà nước theo kế hoạch đề ra.
Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm 2023-2024. Hiện nay, huyện Mù Cang Chải có tổng diện tích tự nhiên là hơn 120.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 67,25%. Tuy nhiên, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã xảy ra 8 vụ vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng, thiệt hại hơn 40 ha rừng. Hạt kiểm lâm huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý 75 vụ vi phạm, xử phạt hành chính và thu nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền 248 triệu đồng. Trong đó khởi tố 3 vụ với 10 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Năm 2024, Chi cục Kiểm lâm huyện tiếp tục tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng bằng nhiều hình thức, tổ chức ký cam kết phòng cháy chữa cháy rừng với chủ rừng, nhân dân trên địa bàn, kiện toàn lại ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, triển khai thực hiện có hiệu quả, xây dựng hoàn thiện kế hoạch công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023, chủ động phương tiện, nhân lực và các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024, tăng cường kiểm tra, tuần tra, xử lý vi phạm, các hành vi vi phạm đến bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, làm mới tu sửa hệ thống đường băng cản lửa, chòi canh biển báo, dự báo cháy rừng, phối hợp giữa các lực lượng và các khu vực giáp danh, thường xuyên đăng tải thông tin dự báo, cảnh báo tình hình cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng để các lực lượng và người dân chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2022-2023.
Thực hiện chương trình OCOP, thời gian qua huyện Trấn Yên đã luôn quan tâm để nâng cao chất lượng sản phẩm. Riêng từ đầu năm đến nay đã có thêm 4 sản phẩm nâng cấp lên 4 sao. Các cơ quan chức năng của huyện Trấn Yên đã tích cực hỗ trợ các chủ thể thực hiện và đánh giá phần xếp loại phát triển mới 10 sản phẩm OCOP, đồng thời đánh giá lại một sản phẩm. Đến hết tháng 10 2023, toàn huyện đã hướng dẫn hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện nâng cấp 4 sản phẩm từ 3 sao lên thành 4 sao. Đó là chuối dẻo Việt Thành, trà Bát Tiên Hưng Khánh và Bảo Hưng, miến đào Quy Mông. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất và người dân về chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng được huyện chú trọng. Đến nay toàn huyện đang duy trì 33 sản phẩm đã được đưa lên sàn giao dịch điện tử vosso.vn và postmart.vn được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Với những nỗ lực để quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp với quy mô lớn, đến nay huyện Trấn Yên đã cấp 16 mã vùng trồng cho các xã trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Những năm gần đây, huyện Yên Bình luôn quan tâm đầu tư đồng bộ cho lĩnh vực giáo dục đào tạo. Nhờ vậy mà chất lượng giáo dục của huyện ngày càng được nâng cao. Đến nay, Yên Bình luôn là địa phương xếp thứ 2 trong số 9 huyện thị thành phố về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Riêng 10 năm trở lại đây, tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình lên tới trên 420 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 55 trên 56 trường đạt chuẩn quốc gia, bằng trên 98%. Chất lượng giáo dục đại trà có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học đạt trên 98%. Đặc biệt, chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm đầu tư, nhờ đó huyện luôn là địa phương xếp thứ 2 trong số 9 huyện thị thành phố của tỉnh. Khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng đặc biệt khó khăn và các vùng thuận lợi dần được thu hẹp. Toàn huyện không còn lớp học tạm, học nhờ, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 97%, tăng 25% so với năm 2011. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên các bậc học cấp học tiếp tục được củng cố theo hướng chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Tỷ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn chuẩn đạt 95%. Đến nay, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Thông tấn xã Việt Nam, thời gian qua công cuộc đấu tranh và phòng chống xử lý tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thực hiện ngày càng đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả. Nhiều biện pháp mạnh với những chế tài nghiêm khắc trong xử lý tham nhũng ở những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực được nhân dân đồng tình ủng hộ. Mới đây nhất, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành quy định số 132 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Không chỉ điều chỉnh có tác động tích cực đến hoạt động của hệ thống các cơ quan tố tụng, thi hành án, quy định 132 còn có tác động trực tiếp đến việc hành nghề, hoạt động của các luật sư, hành vi cản trở trái pháp luật, hoạt động của người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự cũng như sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, trong bối cảnh nền kinh tế cần được ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá được kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành với mức giảm từ 0,5 đến 2% năm. Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở thời điểm tháng 8 năm 2023 chỉ giảm 1% so với cuối năm 2022. Phát biểu kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh một trong 6 giải pháp nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn để mở rộng thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tạo việc làm và sinh kế cho người dân là tăng khả năng tiếp cận tín dụng, thực sự đồng hành cùng người dân doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm lãi suất, hỗ trợ nền kinh tế. Khi có thêm những chính sách khơi thông, sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế tăng, góp phần thúc đẩy tín dụng ngân hàng. Trong bối cảnh hiện nay, giảm lãi suất đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp là xu hướng tất yếu mà các ngân hàng không thể đi ngược lại.
Năm 2023 sắp kết thúc, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dù đã nhiều tín hiệu tích cực nhưng theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân của cả nước ước 10 tháng chưa có sự đột phá. Theo Bộ Tài chính, với tình hình thực hiện giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương như hiện nay thì mục tiêu giải ngân đạt tối thiểu 95% rất khó có thể thực hiện được. Bộ Tài chính cũng cho biết một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa triển khai phân bổ chi tiết kế hoạch vốn khoảng 13.000 tỷ đồng, chiếm 2% kế hoạch nên thời điểm báo cáo chưa thể giải ngân. Một số dự án đã phân bổ nhưng chưa giải ngân, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề nghị cắt giảm do không có khả năng giải ngân khoảng 8.000 tỷ đồng nên ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, các bộ ngành địa phương cần quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để triển khai nhanh hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại các nghị quyết, chỉ thị, công điện về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Hỗ trợ thị trường tín dụng tiêu dùng phát triển lành mạnh trở thành kênh cung cấp vốn cho các nhu cầu chính đáng của người dân, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp, đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng, từ đó gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và góp phần hữu hiệu ngăn chặn tình trạng tín dụng đen. Là một dạng tín dụng được cung cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình nhằm hỗ trợ việc mua sắm tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ, nên tín dụng tiêu dùng ngày càng trở nên phổ biến. Do vậy, giúp người dân kiểm soát tốt hơn việc quản lý tài chính cá nhân và chủ động trong việc đáp ứng những nhu cầu tiêu dùng. Các chuyên gia cho rằng hành lang pháp lý cho vay tiêu dùng đã có nhưng chưa hoàn thiện và chưa được thực hiện đầy đủ, dẫn tới việc người đi vay bùng nợ nhưng không bị xử lý triệt để. Do vậy, cần luật hóa rõ ràng về nghĩa vụ trả nợ của bên đi vay đối với bên cho vay và có chế tài xử phạt nghiêm minh, từ đó khiến người đi vay không dám bùng nợ vì sẽ không trốn được sự trừng phạt của pháp luật. Ngoài ra, mức lãi suất cần phù hợp với thu nhập của người lao động, đó là điều kiện để người vay tiếp cận dễ dàng hơn với tín dụng tiêu dùng chính thống.
Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá nghị định số 116/2020 có tác động thu hút học sinh có năng lực học tập tốt thi vào các trường sư phạm là tiền đề nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục. Theo nghị định số 116, sinh viên sư phạm được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt nhưng phải cam kết làm việc một thời gian nhất định trong ngành giáo dục sau khi tốt nghiệp. Ai không thực hiện sẽ phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ. Phương thức này được thiết kế qua cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu do địa phương thực hiện, gắn với trách nhiệm địa phương trong đào tạo và bố trí, sử dụng và theo dõi tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và cả trách nhiệm thu hồi kinh phí trong trường hợp sinh viên vi phạm cam kết. Tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội, tỷ lệ sinh viên được địa phương đặt hàng giao việc chỉ chiếm 17,4% số sinh viên nhập học. Trong 63 tỉnh thành, 23 tỉnh thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng tức chưa tới một nửa. Đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sớm có giải pháp khắc phục về vấn đề này.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, Nhà Trắng ngày 9 tháng 11 cho biết Israel đã nhất trí tạm ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho biết Israel bắt đầu thực hiện việc tạm dừng hoạt động quân sự tại các khu vực ở phía bắc dải Gaza. Theo ông Kirby, Israel đã cam kết thông báo vào thời điểm 3 tiếng trước khi bắt đầu ngừng bắn để cho phép người dân di rời và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo. Quyết định tạm ngừng bắn được đưa ra sau các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Netanyahu vào đầu tuần này. Ngày 9 tháng 11, Tổng thống Biden cho biết ông đã yêu cầu Israel ngừng bắn 3 ngày để tạo điều kiện cho việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ. Nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus vừa công bố báo cáo cho biết lợi nhuận ròng trong quý 3 năm 2023 đã tăng 21%. Báo cáo của Airbus cho thấy lợi nhuận ròng đã đạt 806 triệu euro trong khi doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Airbus đang nỗ lực thúc đẩy sản xuất máy bay sau khi phải thu hẹp quy mô đáng kể trong giai đoạn dịch COVID-19. Airbus đã bàn giao 172 máy bay cho khách hàng trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng số lượng máy bay được bàn giao cho đến nay lên 488 chiếc. Hãng sản xuất máy bay này cũng duy trì triển vọng lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh là 6 tỷ euro. Tổng số đơn đặt hàng của Airbus hiện có tổng cộng gần 8.000 máy bay, tăng so với con số 7.482 ngay trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Dự án quang điện nổi lớn nhất Đông Nam Á do doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện đã hòa lưới điện và phát điện ở Indonesia. Dự án quang điện do một công ty Trung Quốc thực hiện đã đạt được kết nối lưới công suất tối đa tại hồ chứa Silata ở tỉnh Tây Java, Indonesia. Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thống Indonesia cho biết ước mơ có một dự án sản xuất năng lượng với quy mô lớn của Indonesia cuối cùng đã thành hiện thực. Đây là dự án quang điện nổi lớn nhất Đông Nam Á. Indonesia sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng của các nguồn năng lượng tái tạo khác để hỗ trợ mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2060. Sau khi dự án được đưa vào vận hành thương mại, sản lượng điện hàng năm dự kiến sẽ đạt 300.000 MW/giờ, có thể cung cấp điện sạch cho khoảng 50.000 hộ gia đình. Chính phủ Hàn Quốc vừa phát động chiến dịch kéo dài 4 tuần nhằm ngăn chặn và tiêu diệt dẹp trong bối cảnh người dân ngày càng lo ngại loài vật gây hại này lan rộng khắp cả nước. Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ tiến hành kiểm tra các phương tiện giao thông công cộng, các cơ sở lưu trú từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12. Chính phủ Hàn Quốc phát động chiến dịch này khi ghi nhận nhiều báo cáo về các trường hợp nghi bị dẹp cắn tại một số cơ sở lưu trú. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tăng nhập khẩu thuốc diệt côn trùng và tiến hành nghiên cứu về đường lây lan của dẹp. Tập đoàn sân bay Hàn Quốc đã công bố các biện pháp ngăn chặn dẹp tại toàn bộ 14 sân bay trên toàn quốc. Nếu phát hiện dẹp ở đâu, tại sân bay nào thì khu vực đó sẽ bị cách ly. Ngành dịch vụ du lịch và khách sạn của Hàn Quốc cũng đang triển khai chương trình huấn luyện nhân viên để có thể thực hiện công tác kiểm tra và kiểm soát dẹp.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiệm vụ được giao thực hiện chuyển tải vốn tín dụng chính sách, đầu tư cho vay hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn, thời gian qua Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã huy động các nguồn hỗ trợ giúp người dân xã Chi Cu Nha, huyện Mù Cang Chải giảm nghèo bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là hộ nghèo của bản Trống Tông, để giúp cho gia đình anh Hờ A Sang có thể hoàn thiện các tiêu chí về chuồng trại và làm nhà vệ sinh, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ gia đình anh gần 1,5 tấn xi măng và gần 2.000 viên gạch. Với số vật liệu này đã giúp cho gia đình anh Sang xây dựng được nhà tắm, nhà vệ sinh cũng như cứng hóa được nền chuồng, nuôi trâu bò. Anh Hờ A Sang, bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải vui vẻ nói. Với sự giúp đỡ vật liệu xây dựng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải, gia đình mình đã làm được nhà vệ sinh, nhà tắm và nền chuồng trâu. Nhờ sự hỗ trợ này, gia đình mình sẽ phấn đấu thoát nghèo. Không chỉ hỗ trợ vật liệu xây dựng giúp các hộ nghèo, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải còn kêu gọi vận động sự ủng hộ của các nguồn lực, các tổ chức cá nhân, giúp các hộ nghèo, gia đình yếu thế trên địa bàn xã Chế Cu Nha làm nhà và phát triển kinh tế. Gia đình ông Hờ Xúa Lai là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có một con bị tàn phế do tai nạn giao thông. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên nhiều năm qua gia đình ông phải sống trong căn nhà rột nát. Năm 2023, niềm vui đã đến với gia đình ông Hờ Xúa Lai nhờ thông qua lời kêu gọi của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái. Gia đình ông được Tổng Công ty Dược Việt Nam tài trợ 50 triệu đồng cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ xã Chế Cu Nha giúp đỡ ngày công nên gia đình ông Lai đã hoàn thành được ngôi nhà khang trang trị giá gần 120 triệu đồng. Ông Hờ Xúa Lai, bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải nói. Gia đình tôi rất khó khăn, thông qua sự kêu gọi của Ngân hàng Chính sách, Tổng Công ty Dược Việt Nam đã giúp đỡ 50 triệu đồng, nên gia đình tôi đã làm được ngôi nhà khang trang. Có nhà mới tôi rất phấn khởi và không phải lo khi trời mưa gió. Để có được ngôi nhà này, tôi rất cảm ơn chính quyền xã, công ty dược và Ngân hàng Chính sách. Bản Trống Tông hiện có 121 hộ dân, tuy nhiên có đến 69 hộ nghèo. Trong năm 2023, bản có kế hoạch giảm 6 hộ nghèo. Để giúp cho các hộ thoát nghèo một cách bền vững, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải đã giải ngân nguồn vốn vay cho những hộ có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn, đồng thời hỗ trợ cho 6 hộ dân vật liệu xây dựng như xi măng, gạch để xây dựng công trình nhà tắm, nhà vệ sinh, cứng hóa nền chuồng trại, làm đường giao thông. Sự hỗ trợ này sẽ giúp cho bản Trống Tông hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023. Anh Hờ A Sự, bí thư chi bộ bản Trống Tông, Sẽ Chế Cu Nha nói.
Đối với bản thì thật sự được sự quan tâm thì cũng rất, nhân dân bản cũng rất là đồng tình và ủng hộ và cũng rất vui mừng khi được ngân hàng chính sách tỉnh hỗ trợ về nhà ở đối với những hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Rất mong thời gian tới cũng như nhà chính sách họ sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa để mà giúp đỡ như một số hộ khó khăn còn lại để làm giảm đi tỷ lệ hộ nghèo của bản.
Xã Chế Cu Nha hiện có 659 hộ, trong đó có 228 hộ nghèo. Theo kế hoạch, năm 2023, xã Chế Cu Nha phấn đấu giảm 90 hộ nghèo. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như triển khai các chính sách hỗ trợ giúp các hộ nghèo, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là đơn vị được giao phụ trách xã Chế Cu Nha đã tích cực vận động, kêu gọi sự giúp đỡ từ các tổ chức cá nhân. Từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã tiếp nhận từ Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội 270 triệu đồng hỗ trợ bão lũ, Tổng Công ty Dược 330 triệu đồng hỗ trợ 4 hộ gia đình làm nhà ở, cùng cơ số thuốc và vật tư y tế hỗ trợ trạm y tế xã. Ngoài ra, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh còn trực tiếp hỗ trợ xi măng, gạch, tấm lợp trị giá 175 triệu đồng để hỗ trợ các hộ nghèo và làm đường giao thông nông thôn. Sự giúp đỡ này đã tạo điều kiện thuận lợi cho xã Chế Cu Nha phấn đấu hoàn thành kế hoạch giảm nghèo được huyện Mù Cang Chải giao trong năm 2023. Anh Sùng Thành Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Chúng tôi cũng chủ trương là phân bổ đều cho tất cả các hộ là cơ bản là như nhau. Đấy thì đến thời điểm này thì cơ bản là các hộ đã thực hiện xong cái gọi là cái các cái hạng mục công trình mà được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ trong năm 2023. Để qua đánh giá rà soát thì các hộ cũng đủ điều kiện để thoát nghèo trong năm 2023 này.
Không chỉ tích cực huy động mọi nguồn lực để xã Chế Cu Nha thực hiện công tác giảm nghèo, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải cũng đã tiến hành giải ngân 3,955 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Chế Cu Nha vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu thoát nghèo, nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đạt 404,880 tỷ đồng. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để huyện Mù Cang Chải hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 và xây dựng nông thôn mới.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, phong trào hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đã phát triển rộng ở các chi hội trong tỉnh, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đạt hiệu quả cao. Không chỉ tạo công ăn việc làm giúp phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn, nhiều mô hình còn có sức lan tỏa mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chị Lê Thị Mai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Ngọc ở thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình để cùng tìm hiểu về câu chuyện khởi nghiệp của chị.
Trước đây, gia đình chị Lê Thị Mai ở thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình luôn rơi vào tình trạng khó khăn do công việc của cả hai vợ chồng đều không ổn định, con cái lại đang tuổi ăn tuổi học. Vốn có sức khỏe, lại không cam chịu cảnh đói nghèo, vợ chồng chị Mai cũng thử qua nhiều ngành nghề khó khăn. Thất bại nhiều nhưng qua đó cũng giúp chị có thêm nghị lực để tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy Yên Bái có nhiều lợi thế về lâm nghiệp với sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hàng năm đạt khoảng 500.000 mét khối gỗ. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào để phát triển nghề chế biến gỗ rừng trồng. Từng có kinh nghiệm nhiều năm làm tại các xưởng chế biến gỗ, năm 2019, chị Lê Thị Mai đã bàn với chồng dồn toàn bộ số tiền tích góp của gia đình cùng với vay mượn thêm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và bạn bè để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Ngọc với ngành nghề chính là sản xuất chế biến gỗ. Chị Mai chia sẻ.
Thời gian đầu tôi làm thì tôi cũng rất vất vả về đồng vốn của mình bỏ ra để kinh doanh em. Nó cũng không có, cũng eo hẹp. Thì cũng vay mượn của quỹ của phụ nữ. Mấy ai là anh em mỗi người góp vay mượn một ít để làm ra thì nó cứ dần dần.
Sở dĩ chị Mai lựa chọn ngành nghề sản xuất là chế biến gỗ, cụ thể là sản xuất pallet từ nguồn nguyên liệu gỗ keo, bởi qua tìm hiểu chị nhận thấy nguồn gỗ keo của địa phương là rất lớn, đồng thời nhu cầu của thị trường về mặt hàng này cũng khá cao. Hầu hết các cửa hàng doanh nghiệp, công ty, kho bãi đều sử dụng mặt hàng này để làm kệ kê hàng hóa, giúp cho quá trình vận chuyển dễ dàng và thuận lợi hơn. Cũng theo chị Mai, pallet được làm từ gỗ keo thường có trọng lượng là khá nhẹ, có đường vân gỗ nên tính thẩm mỹ cao và độ chịu tải tốt. khả năng sử dụng siết chặt cao, có giá trị bền bỉ sử dụng được lâu dài. Chị Mai cho biết thêm.
Tôi sản xuất là gỗ, gỗ keo của rừng trồng của khu vực quanh, nói chung là lân cận quanh xã này, các xã lân cận. Về sản xuất thì tôi sản xuất ra là cái nan để đóng thành thành phẩm là cái pallet, như cái pallet đây để tôi xuất đi các khu vực của khu công nghiệp phía Nam của tỉnh Yên Bái này, tôi xuất đi xuống Hải Phòng, các khu vực lân cận như Hà Tây, Hà Nội.
Để có nguồn nguyên liệu gỗ ổn định phục vụ cho quá trình sản xuất, chị Mai đã mạnh dạn liên kết với các hộ dân trong vùng xây dựng vùng nguyên liệu cũng như phối hợp chặt chẽ với nhiều nhà xưởng sản xuất gỗ nhỏ lẻ khác để cung ứng sản phẩm thô. Bên cạnh đó, để đảm bảo sản phẩm pallet đẹp tới chất lượng khi đến tay người tiêu dùng, chị Mai cũng luôn quan tâm đến việc đào tạo chuyên môn cho đội ngũ công nhân tại cơ sở, thường xuyên chủ động cập nhật những mẫu mã, kiểu dáng mới nhằm đáp ứng với nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện tại, công ty trách nhiệm hạn sản xuất và thương mại Sơn Ngọc đã góp phần tiêu thụ gỗ keo cho nông dân trong vùng với trữ lượng hàng trăm tấn mỗi năm. Không chỉ ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm trực tiếp cho các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thời gian gần đây tận dụng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0 cũng như sự tiện lợi của các trang mạng xã hội, chị Mai còn chia sẻ hình ảnh bán sản phẩm trên các mạng Facebook, Zalo. Anh Mai Minh Đức, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên nói.
Tôi biết chỗ chị Mai là qua Facebook và các trang mạng xã hội. Nhà tôi kinh doanh hàng tạp hóa với lại phân bón, thuốc trừ sâu, nhiều mặt hàng lắm. Là tôi xuống đây tham quan cơ sở của chị thì rất là tốt, đầy đủ máy móc, trang thiết bị, các pallet thì chắc chắn.
Nhờ xây dựng quy trình sản xuất đồng bộ, thị trường đầu ra ổn định. Do vậy, mặc dù 1-2 năm trở lại đây, nhiều cơ sở chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh lao đao do không tìm được đầu ra cho sản phẩm, thì công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Ngọc của chị Mai vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định với doanh thu trung bình hàng tháng đạt từ 700 đến 800 triệu đồng. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, chị Mai cũng nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ từ nhiều phía, đặc biệt là từ các cấp hội phụ nữ trong việc hỗ trợ cho vay vốn. Chị Mai cho biết.
Tôi làm này nó cũng nhiều yếu tố, thứ nhất là phải được gia chồng con gia đình và anh em bạn bè ủng hộ, đây là được sự quan tâm của hội phụ nữ xã Phú Thịnh, hội phụ nữ của thôn Vạn Xuân, thì chúng tôi mới được kính như ngày hôm nay.
Không dừng lại đó, với sự nhạy bén có đầu óc kinh doanh, chị Mai còn tích cực tham gia các lớp tập huấn về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tổ chức. Sau một lớp tập huấn, chị Mai lại có thêm những quyết tâm mới để phát triển hơn nữa ngành nghề mình theo đuổi, một mặt để tăng thu nhập cho gia đình, một mặt có thể góp sức cùng địa phương giải quyết vấn đề lao động, nhàn rỗi. Anh Nguyễn Đức Hải, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Tôi đã làm ở đây là từ lúc bắt đầu thành lập doanh nghiệp. Thì công việc thì nói chung là nó rất ổn định. Mấy hai đó là nó gần nhà. Lương tháng thì bình quân thì tôi được khoảng 9 đến 10 triệu một tháng. Về công việc thì ở doanh nghiệp này nó cũng đều, nên là cái thu nhập nó cũng ổn định. Thời gian làm việc của chúng tôi làm từ lúc thường thường là theo mùa thì cứ ngày lao động là 8 tiếng. Lao động 8 tiếng thì sáng 4 tiếng và chiều 4 tiếng, trong đó nghỉ giữa ca là nửa tiếng. Một buổi sáng nghỉ nửa tiếng và buổi chiều nửa tiếng.
Đánh giá về mô hình khởi nghiệp của chị Mai, chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh cho biết thêm.
Từ giai đoạn 2017 đến nay thì là đối với hội phụ nữ xã Phú Thịnh để làm tốt cái công tác tuyên truyền đến hội viên của mình để triển khai cái mô hình khởi sự khởi nghiệp kinh doanh để phát triển kinh tế hộ gia đình. Thì cho đến nay thì đối với hội phụ nữ xã thì cũng có rất là nhiều các cái mô hình phụ nữ làm chủ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Điển hình như ở đây thì là có chị Lê Thị Mai, là hội viên phụ nữ ở chi hội Vạn Xuân, cũng đã là một cái điển hình tiên tiến trong cái thực hiện cái mô hình khởi nghiệp khởi sự về cái việc sản xuất gỗ rừng trồng thì cũng rất là hiệu quả, và đã chúng tôi cũng đã đề xuất với lại hội các cấp là cũng đã biểu dương khen thưởng động viên là điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2023 vào dịp tháng 4 vừa rồi.
Để khởi nghiệp thành công đã là một việc khó, song với phụ nữ việc khởi nghiệp thành công còn khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng chị Lê Thị Mai đã thực hiện được điều đó. Hy vọng rằng trong thời gian tới, sẽ có nhiều hơn nữa tấm gương hội viên phụ nữ mạnh dạn, quyết tâm khởi nghiệp phát triển kinh tế, làm giàu, khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.